tạo đại đức. Một người muốn thấy ta là người bằng sanh lên khỏi trời thì được phụ tế mà với loài súc sanh, ví dụ như con trâu, con bò có bụng dưỡng cho con người, nếu ta ăn thì có tội, còn con cá con bé không có giúp gì cho người, hãy cho ta ăn cho nó có thể tái sanh vào cõi cao hơn, hãy cho con người ăn chúng là có tội.
Đây là câu hỏi liên hệ đến thói quen ẩm thực mà trên thực tế nhiều nơi đã nâng nó lên thành cái tập là dân quá ẩm thực. Ở tại Ấn Độ đó thì ăn uống không chỉ là một dân quá mà còn là đạo đức ẩm thực. Cho nên đối với những người ăn mặn đó thì họ chọn ăn những con vật có khối lượng lớn, để việc ăn chúng nó chỉ là một đơn vị sát sinh thôi. Còn là Việt Nam và một số nước khác có thói quen là ăn những con nhỏ, còn trong trứng nước đó. Như vậy một ngày như thế ta phải ăn đến vài chục con, vài trăm con để bảo đảm cái khẩu vị, mà trên thực tế là biến cái bọn nữ mình trở thành một cái nghĩa trang lớn. Cho việc ăn mặn dầu là con vật lớn như là trâu, bò, lừa, ngựa, là gà, hay là những con vật nhỏ như cá lồng con, thì đều mang nghiệp sát sinh một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên theo đạo Phật thì việc ăn các loại động vật đó không thể nào được xem là một phước báo. Dầu cho người ăn nó có là một người tư mặt đứng cơ đi được, người ăn như thế là kết thúc một mạng sống, mà trên thực tế đó nó như là một cái sự bất bình đẳng. Những cái sức mạnh của con người đang thắng dần đè bẹp lên trên các loại động vật khác nhau, mà chúng chưa có được cái quyền dân chủ để thư kiện và sáng tác chúng ta. Đến một giai đoạn nào đó, chúng tôi đoán một thế kỷ sau, năm ba thế kỷ sau, khi cái trình độ tâm linh của con người nó được nâng cao mức độ lớn nữa đó, thì lúc đó trình độ khoa học sẽ giúp cho mình giải mã được hết tất cả các ngôn ngữ và âm thanh của các loài động vật lớn hay là nhỏ, và lúc ta sẽ nghe được những cái lời oán trách, tố cáo, giận dữ, thù hận và là thề thốt, gọi là đơn trả mạng đối với chúng ta. Thì lúc đó mình sẽ ứng vô gà, nổi tóc gà, sợ, run, khủng bố, nằm mơ là tắt mộng để không dám ăn nữa. Vì vậy sẽ là một sự sai lầm nếu ta bảo rằng ăn con gì đó là tạo cho nó có phước báo được tái sinh xuất. Mỗi một chủng loài động vật nó có một cái cộng nghiệp, trong cộng nghiệp của từng chủng loài động vật lại có những biệt nghiệp mà không có con nào giống con nào cũng giống như con người chúng ta phải. Và do đó ta không nên biện hộ rằng là tôi ăn chúng là để tạo cơ hội cho chúng được hóa sanh đạt đà. Và trước khi ăn tôi cầu nguyện bằng cách là tụng niệm thần chú, niệm danh hiệu Phật A Di Đà và nhiều cái phương pháp tu tập khác để cho chúng không còn có cơ hội ta sẽ dưới bộ phận là các loài động vật hay là gia súc nữa. Phát nguyện là một lẽ, còn chúng được như thế hay không nó thuộc về nghiệp của riêng chúng. Cho nên tốt nhất là con người nếu ta chưa có thể ăn chay vì những lý do thôi cô em, hay là ta chưa thấy được tầm quan trọng của nó, thì tốt nhất là ăn những loài động vật đã được làm thịt rồi. Lúc đó quý vị có thể hỏi nếu ai cũng làm như thế hết thì ai sẽ là người giết? Như vậy các Phật tử khôn quá đi, tôi trả lời Phật tử không khôn dạng khôn nữa. Thì Phật tử là con của người giác ngộ, ta tìm cái nào là ít nghiệp ta làm, còn ai dạy thì lao ra cái đồng nghiệp nhiều mà nó tiền lương chẳng bao nhiêu. Cho nên nếu tất cả chúng ta cùng nghĩ như thế thì bắt đầu cái nghiệp sát sanh nó giảm đi rất là nhiều. Sẽ là một cái điều hết sức ngạc nhiên đối với bộ là phần lớn chúng ta sẽ không tin khi được các nhà học gia chứng minh rằng Nếu trên 6 tỷ người hành tinh của chúng ta đang sống, mỗi một ngày ăn chay chưa hoặc, tức là không giết bất kỳ một chủng loại động vật nào, thì cái hành tinh này sẽ kéo dài tối thiểu là thêm 10 năm. Nạn hâm nóng toàn cầu như là mối đe dọa lớn nhất cho chúng ta hiện nay, nó liên hệ với cái việc phát sinh rất là nhiều. Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự tàn phá thiên nhiên của những công nghệ này đó, nó không bằng cái công nghệ thực phẩm này cho hoặc và chúng mình chưa từng làm. Nếu thế giới này không quan tâm đến vấn đề hâm nóng toàn cầu, thì đến năm 2050 đó, 1/3 các quốc gia có mặt trời tinh, cái là trên dưới khoảng 90 nước sẽ chìm vào nước, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ, Bangladesh và một số nước khác. Cho nên nhiều quốc gia tiến bộ về kinh tế, phát triển kinh tế đang phải đầu tư rất lớn để làm các cái đầu đê, rào cản, rào chắn để đảm bảo được cái tình trạng nước dân nó không làm ảnh hưởng đến mạng sống của những người dân. Đó là cái hậu quả của hâm nóng toàn cầu, mà việc ăn mặn đóng một vai trò tiêu cực cực kỳ lớn để tạo nên những thứ đó. Ngoài cái nghiệp ăn quán giang hồ dẫn đến những hậu quả đó là hiểu thọ hoặc là bệnh tật, thì cái việc mà cộng sinh ở trên hành tinh chúng ta trong các chủng loại sinh vật đó sẽ bị đe dọa như là một mối diệt chủng rất là lớn, không cần đến chiến tranh thế giới thứ ba, thứ tư, thứ năm, như là thế giới thứ nhất và thứ hai. Nếu ta không ngăn chặn cái hâm nóng toàn cầu thì thế giới này sẽ đi vào sự hoại diệt rất là nhanh. Và do đó tất cả những người Phật tử ăn chay trường đó đóng một vai trò cực kỳ to lớn cho cái phong trào ngăn chặn cái tình trạng phát triển của hâm nóng toàn cầu. Hiểu được điều đó, tôi rất kính mừng toàn thể chúng ta phát nguyện tối thiểu 1 tháng 2 ngày ăn chay, để thứ nhất là nhiều hạt giống tự nhiên, và ta tạo cơ hội cho các loài động vật đó khi chết mà không bị sân hận thù hằn với cái kẻ giết của nó sẽ được sớm tái sinh hơn. Còn người bị giết ức chế tâm lý như thế là khó sinh lắm, để ta tạo cái phước cho chúng được tái sinh là con người. Các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới bao gồm nhân vật đứng đầu như là Einstein và nhà khoa học Newton là hai người ăn chay trường. Nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới khác cũng ăn chay trường nữa. Thì đó là biết cái cách để mình nuôi dưỡng hạt giống từ bi. Những hạt giống như thế chỉ cần có điều kiện là phát sinh thôi, không phải tự nhiên mà con người ta bắt đầu ăn chay. Nó phát sinh từ cái hạt giống mình thấy được cái mầm sự sống là lớn, thì việc cắt đứt đi là không có gì có thể bù đắp lại được. Lúc đó chúng ta liên tưởng đến mình, nếu mình bị mất sự sống bởi những con vật lớn hơn mình ăn thịt mình để phục vụ cho không biết cái đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thiết lập được cái mối đồng cảm rất lớn với các loài vật nhỏ bé hơn chúng ta, để chúng ta hạn chế bắt đầu từ từ, và đến cái đó là vĩnh viễn không cần phải ăn thịt chúng. Và dám cho các quý vị, việc ăn chay trường có phương pháp đúng các dưỡng chất, quý vị sẽ sống thọ hơn rất nhiều so với người ăn mặn. Nhất là thực phẩm mặn ngày nay được tiêm vào những kích tố làm biến đổi gen và ADN của loài động vật, cho nên trong chúng có rất nhiều độc tố, nhất là các loại thịt đỏ. Do đó ngoài cái khẩu vị mà trên thực tế chỉ là thói quen, chúng ta mang rất nhiều nghiệp và bệnh tật. Người ta phải nuôi cả cái bệnh tật này biết bao nhiêu là tiền bạc công sức mà mình đã đổ ra, cho nên ăn chay là đảm bảo hơn rất là nhiều. Cho nên rằng đó, việc ăn chay sẽ là phúc báo cho bản thân và phúc báo cho các loài động vật nói chung. Xin đi qua khác. Bây giờ mời thành viên trẻ.